Chương 263, Sở Lỷ cản bạ dạ tệt đứng lên, vòng vào đi đài bên trong. Hắn một cử động kia, lập tức hấp dẫn chung quanh ánh mắt không ít người. Mọi người đều rất là hiếu kỳ, cái này tướng mạo anh tuấn người trẻ tuổi, đến cùng muốn làm gì? Cản bạ dạ tệt không để ý đến chung quanh ánh mắt, hắn thuần thục quan sát một chút trên quầy ba rực rỡ muôn màu đủ loại cơ bản rượu, nước trái cây cùng pha rượu công cụ, tiếp đó bắt đầu động thủ. Hắn đầu tiên là lấy ra một cái sạch sẽ bình lắc pha chế, tiếp đó cầm lấy băng sẻng, hướng về bên trong trang nửa ấm khối băng. Tiếp lấy, hắn cầm lấy một bình quả chanh nước, một bình nước ép Nam Việt quất cùng một bình nước soda, dựa theo tỷ lệ nhất định, theo thứ tự đổ vào trong bầu. Động tác của hắn nước chảy mây trôi, không có chút nào lề mề, mỗi một cái trình tự đều tình chuẩn mà ưu nhã, không giống như là tại pha rượu, ngược lại giống như đang tiến hành một hồi nghệ thuật sáng tác. Liên vừa rồi cái kia chuyên nghiệp bartender đều thấy có chút trợn mắt hốt mồm. Địa bộ này so với hắn cái này chính hiệu người pha rượu còn chuyên nghiệp hơn. Hải bạ dạ ai cũng có chút tò mò nhìn hắn. Nàng không biết cản bạ dạ tệ lúc nào còn học xong pha rượu. Cản bạ dạ tệ đắp lên bình lắc pha chế cái nắp, hai tay nắm ở, bắt đầu lay động. Động tác của hắn biên độ không lớn, nhưng tốc độ cực nhanh, bình lắc pha chế ở trong tay của hắn phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, trên dưới tung bay, chỉ để lại từng đạo tàn ảnh. Trong bầu khói băng cùng chất lỏng va chạm, phát ra liên tiếp thanh thúy mà giàu có tiết tấu âm thanh, giống như là một bài êm tai gõ nhạc. Người chung quanh đều nhìn ngây người. Hắn thật là chuyên nghiệp. Đây là cái gì thủ pháp? Quá đẹp rồi a. Liên mọ gì cổ gõ rồ, đều tạm thời đình chỉ khoát lác, mơ mơ màng màng hướng về bên này nhìn sang. Ước chừng mười mấy giây sau, cản bạ dạ tiệt dừng động tắt lại. Bình lắc pha chế tường ngoài bên trên đã ngưng kết ra một tầng thật mỏng xương trắng. Hắn lấy ra một cái xinh đẹp hoa tùy ly, mở ra bình lắc pha chế đem bên trong hiện ra xinh đẹp chất lỏng màu phấn hồng, chậm rãi đổ vào trong chén. Chất lỏng mặt ngoài hiện ra chi tiết bạc khí, nhìn nhẹ nhàng khoan khoái lại mê người. Cuối cùng, hắn cắt một mảnh tươi mới quả chanh, tại miệng chén bên trên nhẹ nhàng dạo qua một vòng, tiếp đó treo ở mép ly bên trên xem như trang trí. Một ly nhìn liền cảnh đẹp ý vui không có rượu tinh đặc biệt điều đồ uống, cứ như vậy hoàn thành. Hắn bưng lên cái ly này đồ uống, đi ra quầy ba, bỏ vào hải bạ dạ ai trước mặt. Nếm thử hắn nói rằng. Hải bạ dạ ai nhìn xem trước mắt cái ly này vì nàng đo thân mà làm đồ uống, ngây mẩn cả người. Nàng không nghĩ tới, cản bạ dạ tiệt vừa rồi cái kia một phen thao tác, lại là vì cho mình điều một ly đồ uống. Nàng ngẩng đầu, nhìn xem cản bạ dạ tiệt cặp kia trong mắt màu xanh lam bên trong, thoáng qua một tia tâm tình phức tạp. Đây là cái gì? Nàng nhẹ giọng hỏi. Cản bạ dạ tiệt nghĩ, dù chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được âm thanh, chậm rãi nói rằng, tuyết lị. Nghe được cái tên này, hải bạ dạ ai cơ thể chấn động mạnh một cái, con ngươi cũng trong nháy mắt có rút lại một chút. Sơ gì? Sơ gì? Đây là nàng tại Black Dot gạn nhì dạ tỷ hòn lúc danh hiệu, nàng đã rất lâu, không có nghe được có người gọi như vậy nàng. Nàng cho là, cái tên này sẽ theo mị dạ nổ xì hổ tử vong bị vĩnh viễn chôn. Nhưng bây giờ, cản bạ dạ tệ lại dùng cái tên này, đặt tên cái ly này nhìn như thế tươi mát, mỹ hảo đồ uống. Nàng nhìn xem trong chén cái kia chất lỏng màu phấn hồng, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Vì cái gì? Phải gọi cái tên này. Hải bạ dạ âm thanh có chút nặng nề. Ta nghe ạ Kemi tỷ nói. Cản bạ dạ tệ ngữ khí rất bình tĩnh, nàng nói, đây là ngươi đi qua một bộ phận. Nhưng cũng không nên trở thành ngươi gò bó. Nó chỉ là một bộ phận của ngươi, giống như cái ly này đồ uống, chua xót bên trong cũng mang theo ý nghĩa ngọt ngào, cuối cùng sẽ trở thành ngươi độc nhất vô nhị hương vị. Hải bạ dạ ai trầm mặc. Nàng lặng lặng nhìn xem ly kia sơ gì. Chính xác. Nàng vẫn muốn trốn tránh, muốn quên. Thế nhưng đoạn ký ức, giống như khắc vào trong xương cốt là cấn, vô luận như thế nào cũng lau không đi. Có lẽ, cản bạ dạ tệ nói rất đúng. Nàng không cần đi quên, mà là muốn đi tiếp nhận. Tiếp nhận cái kia đã từng là sợ gì chính mình, tiếp nhận cái kia đoạn nghĩ lại mà kinh quá khứ, tiếp đó, mới có thể chân chính hướng đi tân sinh. Một lát sau, hải bạ dạ mới đưa tay ra, bưng lên ly kia đổ uống. Nàng đem cái chén tiến đến bên môi, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Quả chanh chua, Nam Việt quất ngọt, nước soda bọt khí tại đầu lưỡi nổ tung, mang đến một tia nhẹ nhàng khoan khoái kích động. Hương vị rất không tệ. Nàng lại uống một hớp lớn, cảm giác cái kia cố hế ẩm ngọt ngào thanh lương, theo cổ họng một mực chảy xuôi đến trong lòng, xua tan vừa rồi bởi vì hai nữ nhân kia mà mang tới cuối cùng vẻ không thích. Nàng để ly xuống, mặc dù trên mặt vẫn là không có gì biểu lộ, nhưng cản bạ dạ tệt có thể cảm giác được, nàng tâm tình thay đổi tốt hơn. Điều phải không tệ, nàng thấp giọng nói rằng. Cảm tạ khích lệ. Cản bạ dạ tệt cười cười, ngồi về vị trí của mình. Đúng lúc này, quầy rượu lối vào, đột nhiên truyền đến rối loạn tương bừng cùng tiếng kinh hô. Ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Chỉ thấy một cái vóc người cao gầy nam nhân, tại một đám người vây quanh, chậm rãi đi đến. Hắn người mặc cắt xén đắt thể màu đen áo đuôi tôm, trên mặt mang theo một tấm hoa lệ mặt nạ màu bạc, che khuất trên nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đường cong duyên dáng cái cằm cùng một vòng mang theo như có như không ý cười môi mỏng. Một đầu chói mắt tóc vàng xử lý cẩn thận tỉ mỉ, cả người tản ra một loại thần bí ưu nhã khí chất quý tộc. Chơi ạ, hắn thật sự rất đẹp trai a. Mau nhìn mau nhìn. Thật là hắn. Trong đám người, trong nháy mắt bạo phát ra một hồi không đè nén được thét lên, nhất là những cái kia nữ tính khách nhân, cả đám đều kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Liên Sở Nổ Cổ cũng chưa hề biết trong cái góc nào chui ra, chen trước mặt đám người, phát ra chuột chuối một dạng thét lên. Cản bạ dạ tệ tránh mắt, cũng tại trước tiên rơi vào trên người người nam nhân kia. Mặc dù đối phương mang theo mặt nạ, thế nhưng loại đặc biệt khí chàng, cùng với trên thân cái kia cố như có như không, bị tận lực thu liễm năng lượng ba động, để hắn trong nháy mắt liền đã xác định. Người này, chính là ngày đó ở trường cửa ra vào tập kích chính mình huyễn thuật sư, nệ. dường như là cảm ứng được cản bạ dạ tệ tránh mắt, cái kia bị bảy người vây quanh tóc vàng nam nhân, cước bộ có chút dừng lại, quay đầu, cách bên nào đám người, chính xác không sai lầm nhìn về phía cản bạ dạ tệ vị trí. Dưới mặt nạ hai mắt, đối mặt cản bạ dạ tệ cặp kia thâm thúy mắt đen. Bốn mắt nhìn nhau. Không khí phảng phất tại giờ khắc này đọc lại. Một giây sau, cái kia được xưng là nệ nam nhân, khóe miệng hơi hơi dương lên, khơi gợi lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Hắn thậm chí còn hướng về cản bạ dạ tệ phương hướng, xa xa mà cử đi một chút tay, giống như là tại đánh gọi. Tiếp đó, hắn mới quay đầu trở lại, đối với chung quanh cùng nhiệt đám fan hâm mộ ưu nhã phất phất tay, dùng giọng có âm thanh từ tính nói rằng: "Các vị chào buổi tối, hy vọng đêm nay ta có thể vì mọi người mang đến một hồi cả đời đều khó mà quên được biểu diễn." Nói xong, hắn liền đang lúc mọi người vây quanh, hướng về quán bar đi ra ngoài. Đang cùng hắn đối mặt trong nháy mắt đó, cản bạ dạ tệ liền đã mở ra linh thị. Hắn nhìn thấy, tại cái kia nam nhân trên thân, bao phủ một tầng đậm đà khí tức màu đen. Cố khí tức kia đem cả người hắn bọc cực kỳ chặt chẽ, tạo thành một đạo che chắn, ngăn trở cản bạ dạ tệ nhìn trộm. Cản bạ dạ tệ không cách nào thấy rõ hắn chân thực linh lực ba động, cũng không cách nào xem thấu hắn gương mặt dưới mặt nạ. Đây là một loại vô cùng tạ ca ạ kỳ linh lực ẩn tàng kỹ xảo. Cản bạ dạ tệ thu hồi ánh mắt, vươn lên chén rượu của mình, uống một ngụm. Thịt kỳ cay cảm giác tại trong cổ tản ra. Hắn nhìn xem nam nhân kia biến mất ở cuối hành lang bóng lưng, ánh mắt trở nên vô cùng thâm thúy. Xem ra, chính là hắn nhẹ giọng tự nói. Chương 264, bóp méo người xem thị giác cùng cảm giác. Chương 264, bóp méo người xem thị giác cùng cảm giác. 8 giờ rưỡi đêm, du thuyền lầu 3 kim sắc đại sảnh bên ngoài đã sắp xếp lên hàng dài. Nơi này chính là đêm nay huyễn thuật biểu diễn tổ chức sân bãi. Cản bạ giả tiệt cùng hải bạ ra ai tới không tính sớm, tại đội ngũ vị trí trung tâm. Bọn hắn sau lưng cách đó không xa, chính là Liễu Dĩu hưng phấn không thôi sợn đồ cổ, cùng bị nàng kéo lấy gian, cổ nàng cùng với một mặt say rượu biểu lộ mọ gì cổ gọ rồ. A a a, thật kích động a. Lập tức liền có thể nhìn đến biểu diễn. Sanoko cầm trong tay một cái kính viễn vọng, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Sanoko, ngươi nhỏ giọng một chút rồi. Giang có chút ngượng ngùng lôi kéo nàng. Mọ gì cổ gọ rồ thì tựa ở trên tường, ngáp một cái, một bộ không hứng lắm dáng vẻ. Không phải liền là ảo thuật sao? Có gì đáng xem, còn không bằng để ta tại quán ba uống nhiều hai chén. Cuối cùng, bắt đầu xét vé vào sân. Kim sắc đại sảnh nội bộ trang hoàng càng là cực điểm xa hoa, cực lớn thủy tinh đèn treo từ mái vòm buông xuống, trên vách tường là phức tạp kim sắc phù điêu, toàn bộ đại sảnh hiện ra một nửa hình tròn hình kịch trường kết cấu, đủ để dung nạp mấy trăm người. Cản bạ dạ tiệt cùng hai bạ dạ ai chỗ ngồi tại hàng thứ 5, vị trí coi như không tệ, tầm mắt mở rộng. Mà mọ gì một nhà cùng sở nổ cổ chỗ ngồi liền tại bọn hắn bên cạnh. Hoa, cản bạ dạ cùng chỗ ngồi của chúng ta thế mà kể cùng một chỗ. Sở nổ câu ngạc nhiên kêu lên. Mấy người vừa mới ngồi xuống, mọ gì cổ gọ rồ liền oán trách, cái ghế này cũng quá cứng rắn, còn không bằng ta văn phòng ghế sofa thoải mái. Gian, chờ một lúc nếu là nhàm chán, ta chưa hết ngủ một giấc a. Ba ba. Gian bất đắc dĩ trừng mắt liếc hắn một cái. Sanoko thì hoàn toàn đắm chìm tại ảo tưởng của mình bên trong, nâng khuôn mặt nói rằng, không biết hắn sẽ lấy phương thức gì ra sân đâu. Là từ trên trời đi xuống, hay là từ chính giữa sân khấu trong ngọn lửa đi tới? A, suy nghĩ một chút đều cảm thấy rất đẹp trai. Cô nàng đối với nàng bộ dạng này hoa si dáng vẻ đã không cảm thấy kinh ngạc, hắn chỉ là tỉnh táo quan sát đến sân khấu. Sân khấu thiết kế rất đơn giản, ngoại trừ trung ương một tấm che kín miếng vải đen cái bàn, liền không còn khác dư thừa đạo cụ, nhìn không giống như là có cái gì cỡ lớn cơ quan dáng vẻ. 9 điểm cả, bên trong đại sảnh ánh đèn đúng giờ tối lại. Trung quanh trong nháy mắt lâm vào một mảnh tối om, đưa tay không thấy được năm ngón cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe được khán giả đè nén thương phấn tiếng hít thở. Sanoko cùng Gian đều khẩn trương bắt được tay của đối phương. Liền tại đây phiến cực hạn trong bóng tối, một chùm truy quang đèn đột nhiên bám một chút, đánh về phía sân khấu ngay phía trên. A, toàn trường người xem, bao quát Sanoko ở bên trong, đều phát ra một hồi chỉnh tề như một kinh hô. Chỉ thấy cách sân khấu chừng cao 10 mét giữa không trung, cái kia người mặc màu đen áo đuôi tôm, mang theo mặt nạ màu bạc tóc vàng nam nhân, đang lặng lặng phiêu phù ở nơi đó. Hắn không có mượn nhờ bất luận cái gì dụng cụ hoặc dây treo cánh tay, cứ như vậy vô căn cứ lơ lửng, phản phất mất trọng lượng đồng dạng. Một cơn gió nhẹ không biết từ chỗ nào thổi tới, nhẹ nhàng vung lên hắn áo đuôi tôn góc áo, để hắn nhìn giống một cái bông xuống phàm trần thần linh. Chào buổi tối, các vị ở tại đây. Huyễn thuật sư nện tháo mặt nạ xuống, lộ ra cái kia trương xoáy khí âm nhu khuôn mặt, mà thanh âm của hắn thì thông qua mịt rổ phồn, rõ ràng quanh quẩn tại toàn bộ đại sảnh. Thanh âm của hắn giàu có tư tính, mang theo một tia ưu nhã ý cười. Hắn chậm rãi giang hai cánh tay, hướng về phía dưới người xem, thành một cái ưu nhã trên không túi lầu lễ. Và a a a a, khiếp sợ ngắn ngủi sau đó, toàn trường bộc phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng thét chói tai. Trời ạ, hắn là làm sao làm được? Gian trận to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Quá, quá đẹp rồi. Đây quả thực là kỳ tích. Sanoko đã kích động đến lời nói không mạch lạc. Liên một mực buồn bực ngán ngẩm mọ gì cổ gọ rồ, đều lập tức ngồi ngay ngắn, rủi rủi con mắt, không thể tin được chính mình nhìn thấy cảnh tượng. Cô nàng càng là cau mày, nhìn chằm chằm giữa không trung cái thân ảnh kia. Phản trọng lực, từ lơ lửng, vẫn là một loại nào đó hắn không biết hắc khoa kỹ, không có khả năng, cái này không khoa học. Mà tại cái này một mảnh cuồng nhiệt cùng trong lúc khiếp sợ, chỉ có cản bạ dạ tệ cùng hải bạ dạ ai vẫn như cũ duy trì tỉnh táo. Là ảo giác. Hải bạ dạ ai hạ giọng, tại cản bạ dạ tệ bên tai nói rằng: "Ân." Cản bạ dạ tệ gật đầu một cái. Tại mở ra linh thị trong mắt của hắn, chân tướng nhìn một cái không sót gì. Cái kia cái gọi là nện căn bản cũng không ở giữa không trung. Hắn kỳ thực liền đứng tại chính giữa sân khấu, chỉ là dùng một loại cực kỳ cao minh tinh thần dẫn dụ loại huyễn thuật, bóp méo tất cả người xem thị giác cùng cảm giác, để bọn hắn nhìn thấy hắn nổi đồng bền giữa không trung mà thôi. Tinh thần lực của hắn giống một tấm vô hình người lớn, bao phủ toàn bộ đại sảnh, tinh chuẩn thao túng mỗi người cảm quan. Hảo thủ đoạn. Cản Bạ Dạ Tệ Sở trong lòng đánh giá một câu. Loại này phạm vi lớn, cao tinh độ tập thể thôi miên, đối với tinh thần lực không chê yêu cầu cực cao. Cái này nện quả thật có chút tài năng. Giữa không trung nện tựa hồ rất hưởng thụ khán giả phản ứng, hắn chậm rãi hạ xuống, cuối cùng nhẹ nhàng rơi vào chính giữa sân khấu. Hắn búng tay một cái. Ba. Thanh thúy búng tay âm thanh bên trong, dị biến nảy sinh. Toàn bộ đại sảnh cảnh tượng, tại tất cả mọi người trước mắt, bắt đầu phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đỉnh đầu hoa lệ thủy tinh đèn treo cùng trần nhà biến mất, thay vào đó là một mảnh điểm đầy đầy sao, thâm thúy bầu trời đêm. Dưới chân mềm mại thảm cùng chỗ ngồi cũng đã biến mất, đã biến thành một mảnh cỏ xanh như tấm đệm rộng lớn thảo nguyên. Thậm chí, bọn hắn còn có thể nghe được bên tai truyền đến róc rách dòng suối âm thanh hòa thanh giòn côn trùng kêu vang, nghe đến trong không khí cỏ xanh cùng bùn đất mùi thơm ngát. Trong ngay mắt, vàng son lộng lẫy sảnh âm nhạc đã biến thành một cái yên lặng mỹ lệ đêm hè thảo nguyên. Cái này, đây là tất cả mọi người đều bị trước mắt cái này phá vỡ tưởng tượng một màn cho choáng váng, từng cái há to miệng, nói không ra lời. Bọn hắn thậm chí nhịn không được đưa tay ra, đi chạm đến bên người cỏ xanh cái kia thật thật xúc cảm, để bọn hắn càng thêm không phân rõ đây rốt cuộc là thực tế vẫn là một cảnh. Đây là ảo giác sao? Gian tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy rung động. Đây cũng không phải là huyễn thuật, đây là ma pháp a. Sơn Đồ cô kích động đứng lên. Cản Bạ Dạ Tệ mở ra linh thị, đem đây hết thể thấy rất rõ ràng. Róc rách dòng suối âm thanh là dấu ở trong góc âm hưởng phát ra. Cỏ xanh hương thơm là miệng thông gió thả ra đặc chế hương phấn. Mà cái kia phiến thảo nguyên cùng tinh không, nhưng là nhận thông qua trên sân khấu vài chiếc đặc thù, lập lòe yếu ớt linh lực tia sáng xạ đèn, đối với người xem tiến hành chiều sâu thôi miên cùng thị giác lừa gạt. Những cái tia quang chính là môi giới, chính là những thứ này quang làm cho tất cả mọi người đều lâm vào hắn một tay tạo dựng tập thể trong ảo cảnh. Nên đứng tại trong thảo nguyên lương, giang hai cánh tay, giống như mảnh thế giới này chúa tể. Bây giờ ta cần một vị may mắn người xem tới phối hợp ta hoàn thành tiếp xuống một cái kỳ tích. Chương 265, huyền thuật giao thủ. Chương 265, huyền thuật giao thủ. Hắn mỉm cười, ánh mắt đảo qua dưới đài cái kia từng đôi hoặc kích động, hoặc hiếu kỳ, hoặc khiếp sợ con mắt. Tiếp đó, ánh mắt của hắn tại hàng thứ năm một vị trí nào đó dừng lại một chút. Tiếp lấy, hắn từ trong túi lấy ra một cái rút thưởng dùng dãy số cầu chuyển lồng, tùy ý chuyển động mấy lần. Tiếp đó đưa tay đi bảo, lấy ra một cái mã số cầu. Hắn đem dãy số cầu giơ lên, lớn tiếng tuyên bố, vị này may mắn người xem là A Khu, hàng thứ năm, 12 hảo. Nghe được cái số này, Gian cùng Sơn Nổ Cổ đều xuống ý thức nhìn về phía chỗ ngồi của mình hảo. Tiếp đó, các nàng lại đồng loạt quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Cản Bạ Dạ Tệ thấp đầu liếc mắt nhìn chính mình chỗ ngồi trên lan can đồng trao dãy số bài. Phía trên thanh thanh sở sở khắc lấy 12. Là 12 hảo cái số này từ huyễn thuật sư trong miệng đọc lên lúc, toàn bộ đại sảnh an tĩnh một cái chớp mắt. Ánh mắt mọi người đều theo cái hướng kia, đồng loạt tập trung đến Cản Bạ Dạ Tệ trên thân. Hoa, Cản Bạ Dạ Cun, là ngươi a. Sơn Nổ Cổ phản ứng đầu tiên, kích động bắt được Cản Bạ Dạ Tệ cánh tay. So nàng mình bị chọn chúng còn muốn hưng phấn. Cản Bạ Dạ Cun, ngươi vận khí thật tốt. Gian cũng tử trong thâm tâm vì hắn cảm thấy cao hứng. Cô nạn hơi nghi hoặc một chút, nhưng đối với Cản Bạ Dạ Tệ được tuyển chọn đài vẫn là rất cảm thấy hứng thú. Hai bạ dạ ai lông mày thì trong nháy mắt nhíu lên, nàng nhìn một mắt trên đài cái kia mỉm cười mà đứng nam nhân, lại liếc mắt nhìn bên cạnh một mặt bình tĩnh Cản Bạ Dạ Tệ, trong ánh mắt thoáng qua một tia lo nghĩ. Nàng rất rõ ràng, đó căn bản không phải cái gì may mắn người xem mà là đối phương chú tâm bày kế một hồi quyết đấu mời. Cản Bạ Dạ Tệ ngược lại là không có gì bất ngờ biểu lộ. Từ vừa mới bắt đầu, là hắn biết mục tiêu của đối phương là chính mình. Làm ra lớn như thế chiến trận, lại là lơ lửng, lại là thảo nguyên, đơn giản là tại bày ra cơ bắp, bây giờ rốt cuộc phải tiến vào chính đề. Vị bằng hữu này, chúc mừng ngài. Trên sân khấu, nền âm thanh vang lên lần nữa, hắn hướng Cản Bạ Dạ Tệ đưa tay ra, làm một cái thỉnh tư thế, mời lên đài tới, cùng ta cùng nhau chứng kiến kỳ tích sinh ra. Tại toàn trường mấy trăm đạo ánh mắt chăm chú, Cản Bạ Dạ Tệ đứng lên. Cẩn thận một chút. Hai bạ dạ ai tại hắn sau lưng, dù chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh dặn dò một câu. Yên tâm. Cản Bạ Dạ Tệ cho nàng một cái ánh mắt an tâm, tiếp đó bước chân không đội không chậm hướng sân khấu đi đến. Thông hướng sân khấu bậc thang, ở trong ảo cảnh đã biến thành một đầu từ hồ xỉ cả di lắc thành đường nhỏ. Cản Bạ Dạ Tệ dẫm lên trên, từng bước đi được ung dung và bình tĩnh. Hắn bộ dạng này đạm nhiên như thường khí chàng, cùng chung quanh những cái kia hoặc kích động hoặc khiếp sợ người xem tạo thành chênh lệch rõ ràng, để trên đài nện dưới mặt nạ ánh mắt bên trong thoáng qua một tia không dễ dàng phát giác dị sắc. Có ý tứ con mồi. Cản Bạ Dạ Tệ đi lên sân khấu, đứng ở nện trước mặt. Hai người cách biệt bất quá 3m, khoảng cách gần nhìn, càng có thể cảm nhận được trên người đối phương cái kia cô thần bí mà khí chàng cường đại. Chào mừng ngài, tiên sinh. Xin hỏi xưng hô như thế nào? Nện mỉm cười hỏi, âm thanh ưu nhã lễ phép. Cản Bạ Dạ. Cản Bạ Dạ Tệ nhàn nhạt phun ra hai chữ. Tốt, Cản Bạ Dạ tiên sinh. Nện gật đầu một cái, ngài tin tưởng trên thế giới này không có cách nào dùng khoa học giải thích sức mạnh sao? Tin. Cản Bạ Dạ Tệ trả lời, gọn gàng mà linh hoạt. Nện tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ trả lời trực tiếp như vậy, sửng sốt một chút, lập tức cười nói, à, xem ra Cản Bạ Dạ tiên sinh là một vị người rất thú vị. Như vậy, kế tiếp, xin ngài buông lỏng, nhắm mắt lại, ta đem mang ngài tiến vào một cái. Ngài chưa bao giờ tưởng tượng qua thế giới. Thanh âm của hắn phản phất mang theo một loại kỳ lạ ma lực, tràn đầy mê hoặc nhân tâm sức mạnh. Dưới đài khán giả, chỉ là nghe, cũng cảm giác mình ý thức bắt đầu có chút mơ hồ. Nhưng mà, Càn Bạ Dạ Tệt chỉ là lặng lặng nhìn xem hắn, đã không có nhắm mắt lại, cũng không có bất luận cái gì phải bông lòng ý tứ. Nhện cũng không thèm để ý, chỉ là khỏe miệng ý cười sâu hơn. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, búng tay một cái. Ba. Đang vang lên chỉ rơi xuống trong nháy mắt, Càn Bạ Dạ Tệt cảnh tượng trước mắt, lần nữa phát sinh biến hóa. Trung quanh thảo nguyên, tinh không, người xem. Hết thảy tất cả cũng như thủy triều rút đi. Thay vào đó, là một mảnh vô biên vô tận, sền sệt như mực hắc ám. Ngay sau đó, ở mảnh này trong bóng tối, từng đôi màu đỏ tươi con mắt, tiếp nhị liên tam sáng lên. Lít nha lít nhít, hàng ngàn hàng vạn. Chính là ngày đó ở trường cửa ra vào, hắn trỗi trải qua nhện huyễn cảnh. Chỉ có điều, một lần này huyễn cảnh, so với một lần trước càng thêm chân thực, càng thêm củng cố. Cái kia cố lạnh lẽo thấu xương cùng bị vô số kẻ săn mồi để mắt tới cảm giác sợ hãi, cũng mãnh liệt không chỉ gấp 10 lần. Càn Bạ Dạ tiên sinh, thích ta vì ngài chuẩn bị phần này tiểu lễ vật sao? Nhện âm thanh, từ bốn phương tám hướng chuyển đến, mang theo trêu tức cùng một tia tàn nhẫn. Hắn muốn làm, không phải cái gì phối hợp biểu diễn. Hắn muốn tại cái này trước mắt bao người, dùng hắn đáng tự hào nhất với thuật, triệt để phá hủy cái này không biết trời cao đất rộng người tuổi trẻ tinh thần. Để hắn tại trước mặt công chúng sụp đổ, nổi điên. Nhưng mà, để hắn thất vọng là, thân ở cái này kinh khủng trong ảo cảnh ương Càn Bạ Dạ Tệt trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Không có sợ hãi, không có bối rối, thậm chí ngay cả một tơ một hào kinh ngạc cũng không có. Hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy, nhìn xem chung quanh cái kia hàng ngàn hàng vạn con ánh mắt đỏ thắm, ánh mắt bình tĩnh giống một cái đầm một giếng cổ không đáy. Thậm chí, còn có chút nhàm chán. Liền cái này, Càn Bạ Dạ Tệt cuối cùng mở miệng, ngữ khí bình đạm được giống như là đang hỏi hôm nay thời tiết như thế nào. Nền âm thanh trì trệ. Chiêu số giống vậy, dùng lần thứ hai, cũng không có cái gì ý tứ. Càn Bạ Dạ Tệt lắc đầu, tiếp đó, hắn chậm rãi dương mắt, ánh mắt phảng phất xuyên thấu bóng tối vô tận, tinh chuẩn phong tỏa huyền thuật sư bản thể. Nếu như ngươi chỉ có chút bản lĩnh này lời nói, cái kia trận này biểu diễn, có thể sớm kết thúc. Tiếng nói vừa ra, Càn Bạ Dạ Tệt thể nội linh lực, đột nhiên bộc phát. Một cỗ thuần túy mà bàng bạc màu trắng linh lực của sáng, lấy hắn làm trung tâm, phóng lên trời. Vâng. Cái kia phiến từ nện chú tâm tạo dựng, kiên cố vô cùng hắc ám với cảnh, tại này cổ bá đạo vô cùng linh lực trùng kích vào, giống như một khối bị trọng truy đập trúng pha lê, trong nháy mắt hiện đầy vết rách. Giang rắc, giang rắc. Vết rách phi tốc lan tràn, một giây sau, phanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ huyết cảnh ở vang phá toái. Cảnh tượng trước mắt phi tốc biến ảo. Hắc ám rút đi, ánh mắt đỏ thắm tiêu thất. Đêm hệ thảo nguyên cùng tinh không, trọng mới xuất hiện ở trước mắt. Càn Bạ Dạ Tiệt vẫn như cũ đứng tại trên sân khấu, mà đối diện hắn nện thân thể hơi không thể trang mà lung lay một chút, sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút khó coi. Chính mình huyết thuật, cư nhiên bị đối phương dùng như thế thô bạo phương thức, trực tiếp từ nội bộ cho cưỡng ép no bạo. Cái này sao có thể? Chương 266, sâu hơn một tầng trong mộng cảnh chương 266, sâu hơn một tầng trong mộng cảnh toàn trường người xem, bao quát gian cùng sợ nổ cổ, đều đắm chìm tại cái kia phiến mỹ lệ đêm hè trong thảo nguyên, trong mắt bọn họ Càn Bạ Dạ Tiệt chỉ là bị may mắn mời lên đài, đang cùng vị kia thần kỳ huyền thuật sư tiên sinh tiến hành một loại nào đó hữu hảo tương tác. Không có ai biết, liền tại đây ngắn ngủn mười mấy giây bên trong, một hồi im lặng tinh thần giao phong đã phân ra được thắng bại. Tại Càn Bạ Dạ Tiệt linh lực bộc phát phía dưới, cái kia phiến từ nện chú tâm tạo dựng hắc ám huyễn cảnh, giống như một cái như khí cầu bị đâm thủng, trong nháy mắt tan thành mây khói. Trên sân khấu, Càn Bạ Dạ Tiệt vẫn đứng tại chỗ, sắc mặt bình tĩnh. Mà đối diện hắn nện cơ thể lại không khống chế được nhẹ lắc lư một cái, mặc dù hắn rất nhanh liền ổn định thân hình, thế nhưng trương trên mặt anh tuấn, trong nháy mắt kinh ngạc cùng tái nhợt, vẫn không thể nào hoàn toàn che giấu đi. Hắn nhìn xem Càn Bạ Dạ Tiệt trong ánh mắt lần thứ nhất không có loại kiêu mèo vờn chuột một dạng trêu tức, thay vào đó là một loại ngưng trọng cùng không dám tin. Đây chính là hắn đắc ý nhất lồng giam tinh thần, là hắn dùng tự thân linh lực hỗn hợp trên sân khấu đặc chế môi giới sau, tạo dựng ra tối cường đơn thể với cảnh. Một khi bị kéo vào đi, cũng chỉ sẽ bị cái kia vô cùng vô tận chi chu đại quân tươi sống hao hết tinh thần lực, cuối cùng biến thành một bộ mất đi linh hồn sắc không. Nện cương ép đè xuống trong lòng chấn kinh, một lần nữa phủ lên bộ kia nụ cười ưu nhã, chỉ là nụ cười kia nhìn thế nào đều có chút cứng ngắc. Xem ra ngươi quả nhiên không phải người bình thường. Hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh vẫn như cũ duy trì loại kia giàu có từ tính giọng điệu, tính toán một lần nữa nắm giữ quyền chủ động, đi ạ nạ tên kia, sẽ thua bởi trong tay ngươi, ngược lại cũng không tính toán oan uổng. Hắn trực tiếp nhắc lên nhân ngẫu sư đi ạ nạ tên. Càn Bạ Dạ Tiệt nhìn xem hắn, không nói chuyện, chờ lấy câu sau của hắn. Ta thừa nhận, ta xem thường ngươi. Nện sửa sang lại một cái chính mình ngơ, dùng một loại thương lượng giọng điệu nói rằng, chúng ta vườn bách thú cùng ngươi ở giữa, kỳ thực cũng không có cái gì thâm cửu đại hận. Ngươi mong muốn, đơn giản là an ổn sinh hoạt, mà chúng ta mong muốn, cũng chỉ là theo đuổi ta nhóm mục tiêu. Giữa chúng ta hoàn toàn có thể nước giếng không phạm nước sông. Hắn dừng một chút, dường như đang quan sát Càn Bạ Dạ Tiệt phản ứng, tiếp đó tiếp tục ném ra ngoài điều kiện của mình, chỉ cần ngươi đáp ứng, về sau không còn ảnh hưởng tổ chức chúng ta bất kỳ hành động nào, như vậy phía trước phát sinh tất cả không thoải mái, chúng ta cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đi á nạ sự tình, còn có hôm nay sự tình, coi như là cái hiểu lầm, như thế nào? Lời nói này nghe ngược lại là rất có thành ý, giống như là đang tìm kiếm hòa giải. Dưới đại hải Bạ Dạ Ai, mặc dù nghe không được bọn hắn đang nói cái gì, nhưng nàng nhìn thấy nện dáng vẻ đó, liền biết tình huống không thích hợp. Càn Bạ Dạ Tiệt cười. Hắn nhìn xem trước mắt cái này tính toán đàm phán huyễn thuật sư, cảm thấy có chút buồn cười. Nghe, điều kiện chính xác rất khiến người tâm động. Hắn chậm rãi nói rằng, nện ánh mắt sáng lên một cái, cho là có hy vọng. Nhưng mà Càn Bạ Dạ Tiệt lời nói xoay chuyển, nụ cười trên mặt cũng thu liễm. Đầu tiên, các ngươi cái kia cái gọi là vườn bách thú trong mắt của ta chính là một cái lạm sát kẻ vô tội tổ chức khủng bố, ta cùng các ngươi không có gì để nói. Thứ yếu hắn nhìn chằm chằm nhện ánh mắt, từng chữ từng câu nói rằng, ta rất không thích bị người uy hiếp, mà ngươi từ vừa mới bắt đầu liền phạm vào như thế sai lầm. Nhện nụ cười trên mặt cuối cùng hoàn toàn biến mất, cho nên cự tuyệt. Cản Bạ Dạ Tệ mở miệng, giống như là không thấy hắn sắc mặt khó coi. Nhện thật sâu nhìn hắn một cái, cặp kia trong mắt màu vàng nóng bên trong thoáng qua một tia âm lãnh hàn quang, vậy thì không có nói chuyện, phải không? Cản Bạ Dạ Tệ ánh mắt cũng lạnh xuống, vậy ta còn thật muốn kiến thức một chút. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, thể nội linh lực lần nữa bắt đầu phun trào. Tất nhiên đàm phán vỡ tan, vậy thì không có gì dễ nói. Trước tiên đem hắn đánh cái gần chết, hỏi lại ra đối phương tổ chức hang ổ, đây mới là hắn trước sau như một phong cách. Nhưng mà ngay tại Cản Bạ Dạ Tệ chuẩn bị động thủ trong nháy mắt, nện phản ứng lại so hắn càng nhanh. Chỉ thấy nện bỗng nhiên hướng phía sau nhảy lên, cơ thể giống như không có trọng lượng như lông vũ hướng phía sau lướt tới, đồng thời tay phải trên không trung vung lên. Bá, một tấm cực lớn mà trắng loáng mạng nện chống rông xuất hiện từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt chụp vào Cản Bạ Dạ Tệ. Cản Bạ Dạ Tệ lông mày nhíu một cái, dưới chân phát lực, cơ thể trong nháy mắt hướng bên cạnh bình di mấy mét, nhẹ nhõm né tránh cái kia trường mạng nện. Mà như vậy trong nháy mắt ngắn ngủi, làm hắn lần nữa lúc ngẩng đầu, lại phát hiện nện đã cùng hắn kéo ra mười mấy thước khoảng cách, đứng ở sân khấu một chỗ khác. Nện đứng ở đằng xa, nhiều hứng thú nhìn xem hắn, trên mặt lại khôi phục loại kia trưởng khống hết thảy thông dòng, chính diện chiến đấu, ta thừa nhận ta có thể không phải là đối thủ của ngươi, nhưng mà huyễn thuật mới là ta chủ yếu phương thức chiến đấu. Hắn giang hai cánh tay, tư thái ưu nhã giống một cái đang chỉ huy hòa âm nhạc trưởng. Đúng quên nói cho ngươi biết. Nện giống đột nhiên nghĩ tới một dạng gì đột nhiên mở miệng, đã ngươi không muốn tiếp nhận hảo ý của ta, cái kia, chúng ta tới chơi cái trò chơi như thế nào? Cản Bạ Dạ Tệ không nói gì, chỉ là nhìn xem hắn, muốn nhìn một chút hắn rốt cuộc muốn đùa nghịch hoa dạng gì. Nện tựa hồ rất hài lòng Cản Bạ Dạ Tệ phản ứng, hắn vỗ tay cái đột. Ba. Theo cái này búng tay, nguyên bản bao phủ toàn bộ đại sảnh đêm hè thảo nguyên huyễn cảnh, trong nháy mắt biến mất. Sáng chói tinh không cùng rộng lớn thảo nguyên rút đi, vàng son lộng lẫy đại sảnh trọng mới xuất hiện tại mọi người trước mắt. Nhưng mà, quỷ dị chính là, dưới đài mấy trăm tên người xem, lại không có một người bởi vì ảo cảnh tiêu thất mà hét lên kinh ngạc hoặc nghị luận. Tất cả mọi người bọn họ đều bảo trì vừa rồi xem biểu diễn tư thế, không nhúc nhích ngồi ở chỗ ngồi của mình. Trên mặt còn mang theo loại kia hoặc sợ hãi thán phục, hoặc si mê biểu lộ. Nhưng bọn hắn ánh mắt lại trở nên trống rỗng mà ngốc trệ, phản phất đã biến thành từng cỗ không có linh hồn con rối. Cản Bạ Dạ Tệ ánh mắt đảo qua dưới đài, con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn thấy được, Gian, Sanoko, Conan, còn có cái kia uống say khướt mọ gì cổ gọ rồ. Tất cả mọi người bọn họ đều cùng chung quanh người xem một dạng, lâm vào một loại quỷ dị trạng thái hôn mê. Cùng lúc đó, một cỗ nhàn nhạt, mang theo một tia ngọt ngào mùi không màu khí thể, bắt đầu ở trong toàn bộ phòng khách tràn ngập ra. Nhìn thấy không? Nện âm thanh tràn đầy vui vẻ cùng đắc ý, người sau lưng những thứ này khả ái người xem, tất cả mọi người bọn họ đều bị ta kéo gần sâu hơn một tầng trong một cảnh. Hắn nhìn xem Cản Bạ Dạ Tệ khẽ miệng mang theo một nụ cười. Bây giờ, quy tắc trò chơi rất đơn giản, đem nó phá giải hết, bọn hắn liền có thể an toàn tỉnh lại. Trái lại, nếu như ngươi lựa chọn ở đây công kích ta, cái kia cũng không quan trọng. Bọn hắn sẽ ở trong một cảnh, chậm rãi, từng điểm, đem tất cả tinh thần lực đều tiêu hao hầu như không còn. Cuối cùng, coi như bọn hắn còn có thể sống sót, cũng chỉ lại biến thành một đám chỉ có thể chảy nước miếng đồ đần. Như thế nào? Cản Bạ Dạ cố vấn. Nện giang tay ra, giống một cái nhân từ ma quỷ, cái trò chơi này, ngươi muốn tham gia sao? Chương 267, một ngâu bút bê chú sát chi thuật. Chương 267, một ngâu bút bê chú sát chi thuật. Cản Bạ Dạ Tệ quay đầu, nhìn xem dưới đài những cái kia lâm vào hôn mê khuôn mặt, ánh mắt lần thứ nhất trở nên vô cùng băng lãnh. Hắn biết, nện không có nói sai. Tại linh thị phía dưới, hắn có thể thấy rõ, Gian, Sanoko, cô nạn mỗi người bọn họ trên đỉnh đầu, đều có một cỗ nhàn nhạt tinh thần lực, đang tại giống khói xanh một dạng, bị một cỗ lực lượng vô hình không ngừng mà rút ra đi ra, tụ hợp vào đến trong không khí. Thật sự nếu không nghĩ biện pháp ngăn cản, hậu quả khó mà lường được. Hy vọng ngươi có thể trốn được nhanh một chút. Cản Bạ Dạ Tệ quay đầu trở lại, nhìn xem sân khấu một chỗ khác, nện trong thanh âm không mang theo một tia cảm tình. A, phải không? Ta thực sự là cảm thấy vạn phần vinh hạnh. Nện ra vẻ khoa trương xoa ngực thi lễ một cái, khắp khuôn mặt là tươi cười đắc ý, hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này, thưởng thụ loại này đem đối phương đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay khoái cảm. Nhưng mà, ngay tại hắn đắc ý nhất, tinh thần buông lỏng nhất giờ khắc này, dị biến nảy sinh. Bá, một đạo sắc bén tiếng xé gió, không có dấu hiệu nào từ hắn sau lưng vang lên. Một cái bóng đen lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, lặng yên không một tiếng động từ sân khấu trong bóng tối thoát ra, lao thẳng tới hậu tâm của hắn. Đó là một cái nửa người cao một ngẫu búp bê. Trong tay của nó không có vũ khí, nhưng nó trên thân lại tản ra một cỗ làm người sợ hãi, tràn đầy ác độc cùng oán niệm sức mạnh người rùa. Nện phản ứng cực nhanh, cơ hồ là khi nghe đến tiếng xé gió trong nháy mắt, toàn thân hắn lông tơ đều bắt đầu dựng ngược lên. Một cỗ nguy cơ chí mạng cảm giác từ phía sau lưng xông thẳng đỉnh đầu. Hắn không kịp nghĩ nhiều, cơ thể hoàn toàn là dựa vào bản năng, đột nhiên hướng bên cạnh một cái chật vật lăn lộn. Một tiếng vang trầm, cái kia con rối bút bê cơ hồ là lao thân thể của hắn lướt qua, đụng đầu vào sân khấu cứng rắn phông nền bên trên, lưu lại một cái nhàn nhạt vết lõm. Nguy hiểm thật. Nện sợ xuất ra mồ hôi lạnh cả người, hắn cấp tốc từ dưới đất bò dậy, cùng cái kia quỷ dị con rối kéo dài khoảng cách, kinh nghi bất định nhìn về phía nó lao ra phương hướng. Chỉ thấy tại sân khấu phía cạnh, tới gần màn sân khấu trong bóng tối, một cái thân ảnh tiểu tiểu, chẳng biết lúc nào, đã thanh tú động lòng người mà đứng ở nơi đó. là Hải Bạ Dạ ai? Nàng không biết lúc nào đã lặng lẽ rời đi thính phòng, đi vòng qua sân khấu khía cạnh. Bây giờ nàng đang lạnh lùng mà nhìn xem nhện cặp kia trong suốt trong mắt màu lam bên trong, không sợ hãi chút nào, chỉ có sát ý lạnh như băng. Nàng trên mu bàn tay đang nắm nuốt một cái phức tạp mà quỷ dị ấn ký, cái kia xông ra con rối búp bê rõ ràng chính là nàng đang thao túng. Thì ra là thế. Nhện ánh mắt híp lại, hắn rất nhanh liền nghĩ thông suốt then chốt, đi ạ nạ tên ngu xuẩn kia để cập qua, nói ngươi bên cạnh còn có một cái sẽ dùng nguyền rủa giúp đỡ. Không nghĩ tới, lại là như thế một cái khả ái tiểu muội muội. Hắn nhìn xem Hải Bạ Dạ ai, khoe miệng một lần nữa câu lên một vòng nụ cười tà dị, đáy mắt chỗ sâu, màu vàng ánh sáng chợt lóe lên. Tiểu muội muội, một người chờ trong bóng đêm, nhưng là sẽ nhìn thấy thứ rất đáng sợ. A thanh niên của hắn trở nên tràn đầy mê hoặc lực, một cổ vô hình tinh thần lực, giống như rắn độc, lặng yên im lặng đánh út về phía Hải Bạ Dạ ai, tính toán đem nàng cũng kéo vào trong ảo cảnh. Nhưng mà Hải Bạ Dạ ai chỉ là hừ lạnh một tiếng. Ông, nàng hai mắt bên trong, đồng dạng sáng lên một vòng bạch quang nhàn nhạt. Linh thị, mở ra. Tại linh thị thế giới bên trong, nệ điểm này tinh thần lực công kích quy tích, thấy nhất thanh nhị sở. Có phòng bị sau đó, loại này trình độ tinh thần dẫn dụ, đối với nàng tới nói căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Luôn tinh thần lực kia tại ở gần nàng cơ thể nửa thước thời điểm, liền bị nàng trên thân ngự thủ ồ mà mỏ dị tản ra ánh sáng nhạt cho thoải mái mà cản lại. Ân. Nện sắc mặt hơi đổi một chút. Chính mình huyễn thuật, vậy mà đối với tiểu nữ hài này vô hiệu. Nàng cũng có thể chống cự tinh thần công kích. Ngay tại hắn ngây người trong chớp nhoáng này, Hải Bạ Dạ ai đã hoàn thành chính mình chuẩn bị. Vừa rồi đánh lén thất bại cái kia con rối búp bê, cũng không tiếp tục truy kích, mà là lấy tốc độ nhanh hơn, một lần nữa về tới Hải Bạ Dạ ai bên chân. Nó xuề bàn tay ra, tại lòng bàn tay của nó, đột nhiên nằm mấy cây chói mắt tóc vàng. Đó là vừa rồi nó lau nhện cơ thể lướt qua lúc, từ trên đỉnh đầu hắn ngạnh sinh sinh hao xuống. Hải Bạ Dạ ai trên mặt, cuối cùng lộ ra một tia băng lãnh ý cười. Nàng từ con rối trong tay tiếp nhận vài quặng tóc kia, tiếp đó lấy ra đã sớm chuẩn bị xong một cây ngân châm, không chút do dự đâm rách đầu ngón tay của mình, đem một giọt máu tươi nhỏ tại cái kia mấy cây tóc vàng phía trên. Máu tươi cùng tóc vàng tiếp xúc trong nháy mắt, lập tức bị hấp thu phải không còn một mảnh. Ngay sau đó, nàng đem cái kia mấy cây lây dính chính mình máu tươi tóc, cẩn thận từng ly từng tí nhét vào con rối bút bê ngực một cái hốc tối bên trong. Lấy huyết làm mối, lấy phát làm dẫn, nàng trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay cực nhanh kết xuất cái này đến cái khác quỷ dị phát ấn. Chú sát chi thuật, chói. Theo nàng một chữ cuối cùng rơi xuống, cái kia con rối bút bê trên thân, đột nhiên bạo phát ra một cỗ so trước đó nồng đậm không chỉ gấp 10 lần màu đen sức mạnh nguyên rủa. Một cổ vô hình, nhìn bằng mắt thường không thấy liên hệ, trong nháy mắt tại con rối bút bê cùng xa xa nhện ở giữa, thành lập. Đây là nhện sắc mặt đại biến, hắn cảm thấy thân thể của mình, phản phất bị cái gì không nhìn thấy đồ vật cho cuốn lấy, hành động lập tức trở nên chậm chạp đứng lên. Một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn âm u lạnh lẽo cùng nhói nhói, để hắn không khống chế được sợ run cả người. Hắn muốn tránh thoát, lại phát hiện cỗ lực lượng kia như rọi trong xương, căn bản là không có cách thoát khỏi. Ngay tại lúc này, Hải Bạ Dạ ai trong mắt hàn quang lóe lên, không có chút gì do dự, giơ chân lên, dùng hết khí lực toàn thân, hướng về phía trước mặt con rối búp bê, chính là một trận không chút lưu tình quyền đấm tức đá. Phanh, nàng tụ lực một quyền, hung hăng đánh vào con rối búp bê trên mặt. Phúc. Xa xa nhện chỉ cảm thấy má trái của mình gò má giống như là bị một thanh vô hình đại truy hung hăng đập trúng, cả người một cái lảo đảo, nửa bên mặt trong nháy mắt liền thật cao mà sưng phồng lên, khóe miệng trực tiếp tràn ra một tia máu tươi. Ngươi! Hắn vừa kinh vừa sợ mà nhìn xem Hải Bạ Dạ ai. Nhưng mà Hải Bạ Dạ ai căn bản muốn không cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian. Nàng giống như một cái bao nổi tiểu mèo cái, hướng về phía cái kia bị xem như bao cắt con rối búp bê, chính là một trận điên cuồng thu phát. Phanh, 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 phanh. Nho nhỏ nắm đấm, như mưa rơi mà rơi vào con rối búp bê trên thân. Mà đổi thành một bên, nện liền thảm rồi. Hắn chỉ cảm thấy trên người mình, một hồi là ngực bị trọng kích, một hồi là bụng dưới truyền đến kịch liệt đau nhức, một hồi lại là phía sau lưng bị đập mạnh. Loại kia quyền quyền đến thịt, nhưng lại không nhìn thấy người công kích quỷ dị cảm giác, để hắn có chút nén giận. Hắn muốn phản kích, nhưng thân thể kịch liệt đau nhức cùng cái kia cỗ sức mạnh nguyền rủa gò bó, để tinh thần lực của hắn căn bản là không có cách tập trung. Ngắn ngủi mười mấy giây, cái này phía trước còn phong độ nhanh nhẹn, yêu nhã ung dung huyễn thuật sư, liền đã bị đánh mặt mũi bầm dập. Đáng giận, nện phát ra gầm lên giận dữ, đung nhiên cắn đầu lưỡi một cái, đau đớn kịch liệt để hắn trong nháy mắt tỉnh táo thêm một chút. Hắn cố nén toàn thân kịch liệt đau nhức, từ trong ngực móc ra một kiện đồ vật. Đó là một cái thoạt nhìn như là dùng đá hắc diệu thạch, obsidian, điêu khắc mà thành nện pho tượng. Hắn không chút do dự, đem thể nội còn sót lại linh lực, toàn bộ quán chú đi vào. Ông, viên điên nện pho tượng đống nhiên bạo phát ra một đoàn đậm đà hắc quang, đem cả người hắn đều bao vây lại. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, Hải Bạ Dạ ai cũng cảm thấy chính mình cùng cái kia con rối bút bê ở giữa liên hệ bị một cỗ cường đại ngoại lực cho cưỡng ép cắt đứt. Nàng cúi đầu xem xét, chỉ thấy con rối ngực hốc tối bên trong cái kia mấy cây tóc vàng đã hóa thành một đống màu đen một phấn. Mà khi đoàn kia hắc quang tán đi lúc, trên sân khấu nơi nào còn có nhện thân ảnh, hắn đã thừa cơ hội này bỏ trốn mất dạng, biến mất vô ảnh vô tung. Toàn bộ đại sảnh lần nữa khôi phục yên tĩnh như chết, chỉ còn lại Cản Bạ Dạ Tiệt cùng Hải Bạ Dạ ai, cùng với dưới đại cái kia mấy trăm tên vẫn như cũ lâm vào hôn mê người xem. Người không sao chứ? Người không sao chứ? Hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng, nhìn về phía đối phương, trong ánh mắt đều mang lo lắng. Sau khi hỏi xong, hai người cũng là sững sờ. Lập tức, Cản Bạ Dạ Tiệt trước tiên nở nụ cười, Hải Bạ Dạ ai cũng có chút ngượng ngùng quay đầu lại, nhưng khóe miệng lại nhịn không được hơi hơi dương lên. Vừa rồi loại kia khẩn trương rằng co bầu không khí, tại thời khắc này, lặng yên hòa hoãn rất nhiều. nhưng rất nhanh hai người liền lại cười không ra ngoài. Bọn hắn đồng thời nhìn về phía dưới đài cái kia phía ngủ mỹ nhân biểu tình trên mặt một lần nữa trở nên ngưng trọng lên. Làm sao bây giờ? Hải bạ dạ ai đi đến cản bạ dạ tết bên cạnh, nhìn xem dưới đài những người kia lông mày níu chặt lại với nhau. Bây giờ nện đã chạy, thời gian ngắn sẽ lại không tới, mà cái này một số người nếu như không nhanh từ trong ảo cảnh đi ra, chỉ sợ thật sự sẽ lưu lại nghiêm trọng hậu di chứng. Chương 268 tiến vào huyễn cảnh. Chương 268 tiến vào huyễn cảnh. Nện mặc dù chạy trốn, nhưng hắn bày cái này cỡ lớn huyễn cảnh cũng không có vì vậy mà giải trừ. Giống như một cái thiết lập xong chương trình máy móc, vẫn tại trung thực thi hành nó nhiệm vụ, rút ra tinh thần lực của tất cả mọi người. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái này huyễn cảnh phá mất, hắn trầm giọng nói rằng. Nhưng là muốn như thế nào phá? Hải bạ dạ ai hơi lung túng một chút, ảo cảnh này phạm vi quá lớn, hơn nữa nồng cốt trận nhãn chắc chắn bị hắn giấu rồi. Cản bạ dạ thì không có trả lời ngay. Hắn nhắm mắt lại, đem chính mình linh lực cảm giác tăng lên tới cực hạn, giống một tấm vô hình dạ đà lưới, chậm rãi đảo qua toàn bộ đại sảnh. Hắn tính toán tìm kiếm ảo cảnh này năng lượng ba động, tìm được cái khả năng đó tồn tại trận nhãn. Nhưng mà, không thu hoạch được gì. Nên thủ đoạn vô cùng cao minh, hắn đem toàn bộ ảo cảnh năng lượng đều mà phân bố ở đại sảnh mỗi một cái xó xỉnh, cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ hòa thành một thể. Trừ phi đem toàn bộ du thuyền đều phá hủy, bằng không căn bản không có khả năng thông qua bên ngoài phá hư phương thức tới giải trừ ảo cảnh này. Biện pháp duy nhất, tựa hồ thật sự chỉ còn lại nện chính mình nói con đường kia. Xem ra, chỉ có thể đi vào nhìn một chút. Cản bạ dạ tệ mở to mắt, ngữ khí bình tĩnh nói rằng: "Đi vào." Hải bạ dạ ai sửng sốt một chút, lập tức liền phản ứng lại: "Ngươi muốn chủ động tiến vào huyễn cảnh?" "Không sai." Cản bạ dạ tệ gật đầu một cái. "Cái này rất nguy hiểm." Hải bạ dạ ai không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp phản đối, đó là hắn sân nhà. Hắn nhưng cũng dám thiết hạ cái bẫy này, liền nói rõ hắn tại trong ảo cảnh, chắc chắn còn chuẩn bị lợi hại hơn hậu chiêu chờ ngươi. "Một mình ngươi đi vào." Vạn nhất nàng lời nói chưa nói xong, nhưng trong mắt lo nghĩ đã nói rõ hết thảy. "Ta biết là có nguy hiểm." Cản bạ dạ tệ nhìn xem nàng, bất quá bọn hắn nhưng không có thời gian chờ chúng ta nghĩ biện pháp. Thế nhưng là hải bạ dạ còn muốn nói nhiều cái gì? Cản bạ dạ tệ tiếp tục nói rằng, hắn bây giờ chắc chắn cũng bị thương, núp trong bóng tối. "Ta sau khi đi vào, hắn vì đối phó ta, tất nhiên sẽ đem đại bộ phận tinh lực đều tập trung ở bên trong ảo cảnh bộ. Cứ như vậy, bên ngoài ngược lại là an toàn nhất." Hải bạ dạ ai trầm mặc. Nàng biết, cản bạ dạ tệ nói đều là đúng. Từ lý trí góc độ phân tích, đây đúng là trước mắt duy nhất có thể đi, cũng là hiệu suất cao nhất giải quyết phương án. Nàng cắn môi, do dự hồi lâu, cuối cùng giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm, ngẩng đầu nói rằng, "Muốn đi lời nói, ta cũng đi cùng với ngươi." Cản bạ dạ tiệt nhìn xem nàng ánh mắt, lắc đầu, cười, "Ngươi muốn chờ ở bên ngoài?" "Vì cái gì?" Hải bạ dạ ai hỏi lại. Cản bạ dạ tiệt đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt vuốt nàng tóc, "Ta cần ngươi ở bên ngoài bảo hộ ta." Cản bạ dạ tiệt nhìn xem nàng ánh mắt, gàn từng chữ, nói đến phi thường nghiêm túc, "Ngươi xác định sao?" "Xác định." Cản bạ dạ tiệt gật đầu, "Ta tiến vào huyễn cảnh sau đó, thân thể của ta lại ở chỗ này lâm vào không phòng bị trạng thái nện mặc dù bị thương chạy, nhưng người nào cũng không thể cam đoan, hắn có thể hay không giết cái hồi mã thương, thừa dịp ta tiến vào ảo cảnh thời điểm, tới đánh lén bản thể của ta. Cho đến lúc đó, bên ngoài duy nhất có thể bảo hộ ta người, cũng chỉ có ngươi." Hải bạ dạ trong nháy mắt liền hiểu cản bạ dạ tệ ý tứ. Nàng biết, chính mình nên làm như thế nào. "Ta đã biết." Hải bạ dạ mở miệng âm thanh rất nhẹ, nhưng lại kiên định lạ thường, "Ngươi đi vào đi, bên ngoài, giao cho ta." "Hảo." Cản bạ dạ tệ thu tay lại, nhìn quanh bốn phía một cái, lập tức ngồi xếp bằng xuống. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu dựa theo nện phía trước bảy quy tắc trò chơi từng bước một buông lỏng tinh thần của mình phòng ngự. Đầu tiên, hắn chủ động đóng lại chính mình linh thị. Thế giới trước mắt, trong nháy mắt từ cái kia đầy dòng năng lượng động trạng thái, biến trở về bình thường thế giới vật chất. Ngay sau đó, hắn chạy không đầu góc của mình, không còn đi suy xét bất cứ chuyện gì, để ý thức của mình tiến vào một chủng loại giống như minh tượng không linh trạng thái. Cuối cùng, hắn điều động thể nội một tia linh lực, xem như kiếp nổ, chủ động đi tiếp xúc trong không khí những cái kia thuộc về ảo cảnh năng lượng. Giống như một khối nam châm, chủ động đi tới gần một khối khác nam châm. Ông cơ hồ ngay tại hắn linh lực nô ra trong mấy mắt, không khí chung quanh bên trong, những cái kia vô hình huyễn cảnh năng lượng, lập tức giống như là nghe đến mùi máu tươi cá mập mở dạng, điên cuồng hướng về hắn tràn tới. Một cỗ cường đại hấp lực, đột nhiên tác dụng ở tinh thần của hắn phía trên, muốn đem ý thức của hắn từ trong thân thể ngạnh sinh sinh tốn ra đi. Cản bạ dạ tệ không có chống cự, tùy ý cố lực lượng kia nắm kéo chính mình. Cảnh tượng trước mắt bắt đầu trở nên vặn vẹo, mơ hồ. Cuối cùng, thế giới của hắn lâm vào một mảnh thuần túy hắc ám. Ầm ầm. Một tiếng đinh tai nhức óc lôi mình, đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ngay sau đó, một cỗ đung đưa kịch liệt cảm giác truyền đến, phản phất toàn bộ thế giới đều tại trời đất quay cuồng. Cản bạ dạ tệ ý thức bị bất thình lình chấn động, đột nhiên từ loại kia hỗn độn trong trạng thái kéo lại. Hắn đột nhiên mở mắt, đập vào tầm mắt là một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Hắn đang nằm tại một tấm mềm mại trên giường lớn, trên thân trả che kín một giường chăn mỏng. Đây là một cái sửa sang tương đối khá phòng ngủ, thoạt nhìn như là cái nào đó khách sạn phòng trọ. Nhưng ngoài cửa sổ lại là sấm sét vang dội, cuồn phong gào thét. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu, điên cuồng gõ vào trên thủy tinh, phát ra lốp bốp đông đúc âm thanh. Cả căn nhà theo bên ngoài sóng biển sốc này đang tại kịch liệt lung lay. Đây là một chiếc thuyền, một chiếc đang tại trong báo táp đi thuyền. Huyễn cảnh đã bắt đầu sao? Cản bạ dạ tệ ngồi dậy, đánh giá bốn phía. Trong phòng đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Vừa rồi đạo thiểm điện kia là hắn duy nhất nguồn sáng. Hắn vô ý thức muốn mở ra linh thị, đi xem rõ ràng tình huống xung quanh. Nhưng mà làm hắn tập trung tinh thần lúc, lại phát hiện trong cơ thể mình linh lực căn bản là không có cách điều động. Linh thị mở ra thất bại. Quả nhiên, ở trong tưởng tượng của người khác, lực lượng của ta bị áp chế sao? Cản Bạ Dạ Tệt nói thầm trong lòng một câu, cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Cái này vốn là nằm trong dự đoán của hắn. Nếu như còn có thể để hắn tùy tâm sở dục sử dụng linh lực, cái tiên nện bảy cục này cũng không tránh khỏi quá tiểu nhi khoa. Đã mất đi linh thị cùng linh lực, hắn bây giờ liền cùng một cái tố chất thân thể tương đối khá người bình thường, không có gì khác biệt. Hắn lục lọi xuống giường, tìm được bên tường công tắc điện, ấn xuống một cái. Không có phản ứng. Bị cúp điện. Thật đúng là kinh điển báo tố sơn trang hình thức a. Cản Bạ Dạ Tệt nhịn không được ở trong lòng chửi bậy một câu. Loại này bắt đầu, hắn dùng đầu ngón chân nghĩ, đều biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Đúng lúc này, ngoài phòng ngủ, lờ mờ truyền đến một hồi tiếng người huyên náo, tựa hồ có không ít người tụ tập ở bên ngoài. Cản Bạ Dạ Tệt không do dự, sơ soạn, tìm được cửa phòng ngủ, vặn ra chốt cửa, đi ra ngoài. Chương 269, ảo cảnh phó bản du thuyền trong báo táp. Chương 269, ảo cảnh phó bản du thuyền trong báo táp. Bên ngoài là một đầu đồng dạng đen như mực hành lang, lay động phải so trong phòng ngủ càng thêm lợi hại. Cản Bạ Dạ Tệ lần theo phương hướng âm thanh truyền tới, chậm rãi từng bước mà hướng đi về trước. Đi lại khái mấy chục mét, phía trước xuất hiện một phiến song khai cửa chính, tiếng người huyên áo, chính là từ sau cửa truyền đến. Cản Bạ Dạ Tệ đẩy cửa ra. Phía sau cửa là một cái đại sảnh rộng rãi. Trong đại sảnh tụ tập mấy chục người, nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, tất cả mọi người đều nhét chung một chỗ, trên mặt viết đầy kinh hoàng và sợ hãi. Trong tay bọn họ cầm điện thoại di động, hoặc một chút có thể sáng lên đồ vật, xem như tạm thời chiếu sáng. Chút ít này yếu tia sáng, trong đại sảnh hội tụ thành một mảnh, miễn cưỡng chiếu sáng chúng quanh. Cản Bạ Dạ Tệ liếc mắt liền thấy được mấy cái thân ảnh quen thuộc. Mọ gì cổ gọ rồ, Gian, Sanoko, còn có cô nạn. Bọn hắn cũng ở nơi đây. Hơn nữa, nhìn, bọn hắn cùng người chung quanh một dạng, cũng là có bản thân ý thức. Cản Bạ Dạ Cun. Gian mắt sắc, thứ nhất phát hiện hắn, lập tức ngạc nhiên kêu một tiếng. Mọ gì cổ gọ rồ bọn hắn cũng nhìn lại. Cản Bạ Dạ Cun ngươi không sao chứ? Vừa rồi đột nhiên bị cúp điện, chúng ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi đây. Gian chạy tới, trên mặt mang mấy phần nghĩ lại mà sợ. Ta không sao. Cản Bạ Dạ Tệ lắc đầu. Ánh mắt tại mấy người bọn họ trên thân đảo qua, tiếp đó mở miệng hỏi, xảy ra tình huống gì? Hắn vấn đề, lệ gian sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, nàng vô ý thức bắt được Cản Bạ Dạ Tệ cánh tay, âm thanh đều đang phát run. Cản Bạ Dạ Cun nàng chỉ vào giữa đại sảnh. Lúc đó chúng ta không phải xem xong biểu diễn, riêng phần mình trở về phòng ngủ sao? Kết quả thuyền mở đến một nửa, đột nhiên liền bị cúp điện, tiếp đó thuyền liền bắt đầu đong đưa đặc biệt lợi hại. Chúng ta lo lắng xảy ra chuyện, liền đều chạy đến trong cái đại sảnh này tới. Kết quả là phát hiện không cần nàng nói xong, Cản Bạ Dạ Tệ cũng đã thấy được. Mọ gì cổ gọ rồ đang cầm lấy một cái không biết từ chỗ nào tìm đến tay cầm khẩn cấp đèn, hắn xoay người, đem ánh đèn chiếu hướng về phía giữa đại sảnh. Chỉ thấy cột ánh sáng phần cuối, trên sàn nhà lạnh như băng, đột nhiên nằm một bộ nam nhân thi thể. Nam nhân kia người mặc đắt giá Âu phục, ngửa mặt hướng thiên, hai mắt trợn tròn lên, trên mặt còn lưu lại cực độ vẻ mặt sợ hãi. Lồng ngực của hắn cắm một thanh nhuốm máu truy thủ, máu tươi từ miệng vết thương tuôn ra, nhuộm đỏ hắn áo sơ mi màu trắng, trên sàn nhà hội tụ thành một bãi chói mắt vũng máu. Mà tại thi thể bên cạnh, có người dùng máu tươi siêu siêu mẹo mẹo mà viết xuống một hàng chữ. Tử vong sẽ còn tiếp tục. Cái kia đỏ tươi, tản ra tinh khí tiểu chữ, tại khẩn cấp đèn trắng liếu dưới ánh sáng, lộ ra phá lệ dữ tợn đáng sợ. Cản Bạ Dạ Tệ nhìn xem cô thi thể kia, lại nhìn một chút bên cạnh vậy được kinh điện phạm tội tuyên ngôn mặt không biểu tình. Quả nhiên, vẫn là quen thuộc phối phương, mùi vị quen thuộc. Cái này nện thật đúng là một cái không có gì sáng ý ra hỏa. Bất quá, trong lòng của hắn cũng biết, ảo cảnh này, chỉ sợ so với hắn tưởng tượng còn muốn phiền phức. Bởi vì, nơi này mỗi người, bao quát cố nạn cùng gian bọn hắn, nhìn đều giống như chân thực tồn tại, bọn hắn có tư tưởng của mình cùng sợ hãi. Đây là một cái quân thể tính chất tương tác kết nối với cảnh, muốn phá giải ảo cảnh này chỉ sợ liền phải dựa theo nhận quyết định quy tắc, đem cái gọi là trò chơi giết người chơi thông quan mới được. Nhìn xem trước mắt mảnh này hỗn loạn cảnh tượng, Cản Bạ Dạ Tệ lông mày hơi nhíu lại. Hắn quét mắt một vòng tất cả mọi người ở đây, mọ gì cổ gọ rồ, Gian, Sanoko, cô nạn, bọn hắn đều tại, nhưng duy chỉ có thiếu mất một người. Hải Bạ Dạ ai? Ảo cảnh này bên trong không có Hải Bạ Dạ ai tồn tại. Cản Bạ Dạ Tệ trong lòng trong nháy mắt sáng tỏ. Xem ra ảo cảnh này kịch bản là căn cứ vào bị kéo vào được người xem ký ức cấu tạo. Hải Bạ Dạ ai cũng không có bị kéo vào được, cho nên tại cái này từ mọi người cùng ký ức bệnh thành mộng cảnh bên trong, tự nhiên cũng không có nàng nhân vật. Cái này cũng từ khía cạnh nói rõ một điểm, chỉ có bị nện kéo vào ảo cảnh người mới có thể xuất hiện tại ảo cảnh này bên trong. Tất cả yên lặng cho ta xuống. Ngay tại đám người một mảnh hỗn loạn, mọ gì cổ gọ rồ trung quy là phát huy một điểm phía trước cảnh sát hình sự tác dụng. Hắn giơ khẩn cấp đèn, đối người nhóm giống lớn một tiếng, trung quy là đem liên tiếp tiếng thét chói tai ép xuống. Bây giờ bối rối không giải quyết được vấn đề gì, sẽ chỉ làm hung thủ có cơ hội để lợi dụng được. Hắn sụ mặt, cố gắng để mình xem rất đáng tin, ta là thám tử mò gì cổ gọ rồ. Bây giờ, ở đây để ta tới tiếp quản. Tất cả mọi người đều phải nghe ta chỉ huy. Ngủ say cổ gọ rồ danh hảo, ngay tại lúc này vẫn có chút tác dụng. Ít nhất, phần lớn người đều nghe nói qua tên của hắn, khủng hoảng cảm xúc, chung quy là tạm thời ổn định một chút. Mò gì tiên sinh, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Thuyền trưởng cùng thuyền viên đâu? Một cái thoạt nhìn như là công ty cao quản trung niên nam nhân, lau mồ hôi lạnh hỏi. Mọ gì cổ gọ rồ biểu lộ trở nên có chút khó coi. Ta vừa rồi đã từng đi tìm hắn, trầm giọng nói rằng, phòng điều khiển, thuyền viên phòng nghỉ. Tất cả địa phương ta đều nhìn qua, nhưng mà không có bất kỳ ai. Thuyền trưởng, còn có trên chiếc thuyền này tất cả thuyền viên, toàn bộ đều biến mất.
Cái gì?
Tin tức này so phát hiện thi thể còn muốn cho người cảm thấy sợ hãi. Một chiếc tại trong báo táp đi du thuyền, thuyền viên vậy mà toàn bộ biến mất. Vậy bọn hắn bây giờ chẳng phải là bị vây ở một tòa phiêu phù ở trên biển trong quan tài sắt?
Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy thật kỳ quái.
Sanogo ở một bên ôm cánh tay, đội vã cuốn cùng mà phân tích nói, ta nhớ được xem xong sau khi biểu diễn, về đến phòng cũng cảm giác đầu óc choáng váng, giống như ngủ mở giấc, tỉnh lại liền bị cúp điện. Các ngươi nói, có phải hay không là có một cái liên hoàn hung thủ giết người, đã sớm giấu ở trên thuyền? Hắn đầu tiên là mê choáng tất cả chúng ta, tiếp đó đem thuyền trưởng cùng thuyền viên đều sát hại, ném vào trong biển.
Sanogo lần này náo động mở lớn ngờ tới, mặc dù không có gì căn cứ vào, nhưng lại thành công để vừa mới ổn định lại đám người, lần nữa lâm vào khủng hoảng.
Chơi ạ, vậy chúng ta chẳng phải là chết chắc?
Hung thủ ngay tại trong chúng ta, hắn lúc nào cũng có thể sẽ đối với chúng ta hạ thủ.
Ta muốn xuống thuyền,
ta không cần đợi ở chỗ này.
Nhìn xem lần nữa loạn lên đám người, bọn dì cổ gõ rồ tức giận đến chán gân xanh hẳn lên, nhưng lại không thể làm gì.
Đúng lúc này, một cái thanh âm không hài hòa từ trong đám người vang lên.
Hừ, thám tử hữu dụng còn muốn cảnh sát làm cái gì?
Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái mang theo mắt kiếm gọng vàng, người mặc tennis quần áo thể thao, trong tay còn cầm một cái vợt tennis tuổi trẻ nam nhân, khuôn mặt khinh thường nhìn xem mọ gì cổ gọ rồ.
Ngươi nói cái gì?
Mọ gì cổ gọ rồ lập tức phát hỏa.
Ta nói sai sao?
Gã đeo kính không sợ hãi chút nào đi ra, hắn đẩy mắt kính của mình, cười lạnh nói, từ vừa rồi bắt đầu, ngươi liền chỉ biết ở đây đại hống đại thiếu, ngoại trừ chế tạo khủng hoảng, ngươi còn làm cái gì?
Theo ta thấy, ngươi căn bản là không có ý tốt, nói không chừng, ngươi cùng hung thủ chính là cùng một bọn.
Chương 270, tìm kiếm phòng thuyền trưởng. Chương 270, tìm kiếm phòng thuyền trưởng. Gã đeo kính ngắm nhìn một phía, hướng về phía đám người nói rằng, các vị, chúng ta không thể đem hy vọng ký thác vào loại này không đáng tin cậy đại thuốc trên thân. Chúng ta nhất thiết phải tự cứu.
Ta nhớ được trong phòng thuyền trưởng, đồng dạng đều sẽ phân phối điện thoại vệ tinh.
Chỉ cần có thể tìm được điện thoại vệ tinh, chúng ta liền có thể hướng ngoại giới cầu cứu.
Hắn liếc mắt nhìn mọ gì cổ gọ rồ, tiếp tục nói rằng, hung thủ chắc chắn liền giấu ở giữa các ngươi.
Ta muốn tự mình đi tìm điện thoại vệ tinh.
Ai cũng đừng nghĩ đi theo ta.
Nói xong, hắn thậm chí còn thị uy tinh chất mà vung vẩy trong tay vợt tennis, tiếp đó cũng không quay đầu lại đẩy ra cửa phòng khách, biến mất ở phía ngoài hắc ám trong hành lang.
Hắn đi lần này, giống như đẩy ngã khối thứ nhất quân bài domino.
Nguyên bản là lòng người bàng hoàng đám người, bị hắn như thế khẽ vô động, giữa hai bên điểm này yếu ớt tín nhiệm, trong nháy mắt liền sụp đổ.
Đối với,
hắn nói rất đúng,
không thể tin bất luận kẻ nào.
Ta cũng muốn tự mình đi,
ta mới không cần cùng tội phạm giết người ở cùng một chỗ.
Mọi người đi mau.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh loạn cả một đoàn.
Mọi người giống như là tránh né ôn dịch một dạng, chạy tứ tán, vọt vào hắc ám hành lang, biến mất không thấy gì nữa.
Uy,
các ngươi trở đi,
trở về,
ở cùng một chỗ mới an toàn a.
Mọ gì cổ gọ rồ gấp đến độ kêu to, muốn ngăn cản bọn hắn,
nhưng căn bản không có người nghe hắn.
Bất quá ngắn ngủi 1-2 phút thời gian, vốn là còn đầy áp người đại sảnh, trở nên trống rỗng.
Chỉ còn lại cản bạ dạ tệt cô nạn, Gian, Sanoko cùng mọ gì cổ gọ rồ mấy người,
còn có mấy cái dọa đến chân đều mềm nhũn, căn bản không dám đi một mình tuổi trẻ nữ sinh.
Các nàng nhìn đến cản bạ dạ tệt bên này nhiều người, lại có thám tử lừng danh tại, liền há miệng run rẩy chạy tới, muốn tìm kiếm che chở.
Cản bạ dạ tệt ngược lại là không có gì phản ứng, hắn chỉ là quay đầu liếc mắt nhìn,
phát hiện cô nạn tên tiểu quỷ kia, không biết lúc nào đã ngồi xổm ở cổ thi thể kia bên cạnh, đang mượn khẩn cấp đèn quang, cẩn thận quan sát đến cái gì.
Cản bạ dạ tệt đi tới,
có phát hiện gì không?
Hắn ngồi xổm người xuống, dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh, nhỏ giọng hỏi.
Cô nạn bị hắn sợ hết hồn, quay đầu thấy là hắn, mới thở phào nhẹ nhõm.
Hắn chỉ thi thể ngực vết thương, thấp giọng bắt đầu phân tích hắn suy luận. Ngươi nhìn vết thương này,
truy thủ là từ ở đây trực tiếp đâm xuyên qua cổ họng,
hơn nữa từ vết thương chiều sâu cùng góc độ đến xem, hung thủ hạ đao vô cùng quả quyết, không có một tơ một hào do dự.
Đây là một đao mất mạng,
chỉ có dạng này người chết mới đến không bằng phát ra cái gì tiếng cầu cứu.
Hơn nữa ngươi nhìn hắn biểu tình trên mặt là cực độ hoảng sợ, cái này nói rõ hắn là tại thanh tỉnh trạng thái, trơ mắt nhìn xem hung thủ thanh đao vạch phá cổ họng mình.
Cô nàng trầm ngâm một chút, làm ra kết luận, tổng hợp đến xem, hung thủ nhất định là một cái hết sức quen thuộc nhân thể kết cấu, hơn nữa dùng đao cực kỳ lợi hại nhân sĩ chuyên nghiệp.
Cản bạ giả tiệt nghe lời, gật đầu một cái, biểu thị đồng ý, không hổ là cô nạn, sức quan sát chính xác nhạy cảm.
Bất quá, cản bạ giả tiệt trong lòng vẫn đang suy nghĩ một chuyện khác.
Bây giờ, tại cái này linh lực bị áp chế hoàn toàn trong ảo cảnh, hắn bộ kia dựa vào linh lực ăn gian phá án phương pháp đã hoàn toàn mất hiệu lực. Hắn vừa không nhìn thấy người chết linh hồn, cũng không cách nào cảm giác được hung thủ lưu lại khí tức.
Nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn bây giờ tại suy luận phương diện, có thể còn không bằng cô nạn cái này học sinh tiểu học.
Nếu như hải bạ dạ cũng ở nơi đây liền tốt, lấy nàng trí thông minh, ngược lại là có thể cùng cô nạn so một lần.
Đáng tiếc,
đúng lúc này, mọ gì cổ gọ rồ cầm tay cầm đèn đi tới.
Cản bạ dạ tiểu tử, điện thoại di động của ngươi có thể đánh thông sao?
Điện thoại di động của ta một điểm tín hiệu cũng không có.
Hắn vẻ mặt buồn tiêu mà hỏi.
Cản bạ dạ tiện biết chắc không gọi được, nhưng vẫn là làm bộ từ trong túi lấy điện thoại di động ra, ấn mấy lần.
Quả nhiên, trên màn hình điện thoại di động, thanh thanh sở sở biểu hiện ra không phục vụ ba chữ.
Không được, cũng không gọi được.
Đáng giận.
Mọ gì cổ gọ rồ bực bội mà nắm tóc.
Mọ gì thúc thúc, chúng ta có thể đi phòng thuyền trưởng xem.
Một bên Cổ Nạn đột nhiên mở miệng nói, vừa rồi cái kia cầm bận Penis thúc thúc nói, trong phòng thuyền trưởng có điện thoại vệ tinh.
Ân,
nói cũng đúng. Mò gì cổ gõ rồ gật đầu một cái, cảm thấy có đạo lý. Tốt a,
vậy chúng ta liền đi phòng thuyền trưởng xem.
Không thể đem hy vọng đều ký thác vào tên kia trên thân.
Thế là một đoàn người liền quyết định kết bạn đi tới phòng thuyền trưởng.
Cản bạ giả tệ mò gì cổ gõ rồ, Giang, Sanoko, Cổ Nạn, lại thêm mấy cái kia dọa đến run lẩy bẩy nữ sinh, hợp thành một cái tạm thời tiểu đội, bước vào cái kia phiến không biết trong bóng tối. Du thuyền nội bộ hành lang giống như một cái cực lớn, đang tại lay động mê cung. Không có điện, bốn phía đen kịt một màu, chỉ có mỏ gì cổ gõ rổ trong tay cái kia chén nhỏ khẩn cấp đèn phát ra trắng bệnh tia sáng, trong bóng đêm mở ra một đầu lối đi hẹp. Ngoài cửa sổ, bão tố không có chút nào yếu bất dấu hiệu. Tiếng sấm, tiếng mưa rơi, sóng biển đập thân thuyền tiếng vang, hỗn hợp lại cùng nhau, không ngừng mà đánh thẳng vào màng nhĩ của mỗi người. Sàn nhà dưới chân, theo thân thuyền chập trùng, lay động phải càng ngày càng lợi hại, nhiều lần, mấy cái kia người nhát gan nữ sinh cũng đứng đứng không vững, phát ra hoảng sợ thét lên. Mọi người đều theo sát, không nên là đội. Mọ gì cổ gõ rồ đi ở trước nhất, một bên giơ đèn dò đường, một bên lớn tiếng nhắc nhở lấy sau lưng người. Cản bạ giả tệt thì cầm một tấm không biết từ nơi nào trên tường kéo xuống tới du thuyền kết cấu bên trong đồ, cùng Cổ Nạn tụ cùng một chỗ, nghiên cứu đi tới phòng thuyền trưởng con đường. Từ nơi này cả trái, càng đi về phía trước 50 mét, hẳn là đã đến. Cổ Nạn chỉ vào trên bản đồ một cái điểm, nhỏ giọng nói rằng:
"Ân."
Cản bạ giả tệt lên tiếng, ngẩng đầu đối với trước mặt Mọ gì cổ gõ rồ hô: "Mọ gì đại thúc, phía trước giao lộ cả trái."
"Hảo."
Một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí trong bóng đêm đi xuyên, mỗi người thần kinh đều căng cứng tới cực điểm. Trung quanh quá an tĩnh, ngoại trừ tiếng mưa gió cùng bọn hắn tiếng bước chân của mình, tiếng hít thở, cũng lại nghe không được bất luận cái gì những thứ khác âm thanh. Những cái kia phía trước từ trong đại sảnh chạy tứ tán hành khách, giống như bị mảnh này hắc ám cắn nuốt mất rồi một dạng, biến mất vô tung vô ảnh. Loại này không biết sợ hãi, so trực tiếp đối mặt hung thủ còn muốn dày vào người.
Ta
rất sợ hãi. Một người nữ sinh cuối cùng nhịn không được, mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, chúng ta có thể hay không? Đều sẽ chết ở chỗ này.
Gian thì an ủi, không có chuyện gì, các ngươi cũng không cần lo lắng, chúng ta rất nhanh liền có thể tìm tới điện thoại vệ tinh, đến lúc đó liền có thể báo cảnh sát.
Tại dạng này đè nén trong hoàn cảnh, mấy người đi đại khái mười mấy phút, cuối cùng ở hành lang phần cuối thấy được một phiến cùng với những cái khác phòng trọ môn cũng khác nhau, nhìn càng thêm dày hơn nặng cửa kim loại. Môn thượng mang theo một cái đồng trao lệnh bài, phía trên khắc lấy phòng thuyền trưởng.